Hôm nay là buổi thứ nhì. Chúng ta đã đông đủ về đây. Về đây với mục đích gì? Về đây với mục đích để tìm hiểu sự cao siêu hơn của tâm đạo. Nhưng mà có một số cũng hiếu kỳ tới xem đám vô vi làm gì đây. Số người hướng về cha Nhẫn Hòa cũng đặt cái vấn đề là mang tổ chức ác ôn. Nhưng mà kỳ thật, tôi mới vừa nghe rõ ban tổ chức rất lễ độ. Khi cha Nhẫn Hòa đến, ban tổ chức xin cha Nhẫn Hòa cấp cái chai đi, rồi tôi vô đăng ký với mọi người.
Vì sao? Hỏi vô vi có phương pháp thiền tu học, giải tiến tâm linh bằng kỹ thuật, khoa học về lý Phật Pháp rõ ràng. Nhưng những người đã thực hành về pháp lý vô vi, khoa học về lý Phật Pháp không ý thức được, ý lại nơi người tu, ý lại nơi thầy, ý lại nơi cha, ý lại như tiên, ý lại như ma quỷ nào, rồi đâm ra tự mình gây sao trọng. Cái sự thật chúng ta đã được tụ. Các bạn đến đây, các bạn quên đi rồi. Chính các bạn phát tâm bỏ tiền, bỏ của đi tìm cái gì hay hơn, nhẹ hơn. Cho phép các bạn đi tìm cái sự tranh chấp, để gieo cho nội tâm nội tạng của chúng ta càng ngày càng tâm tối thêm. Điều đó người vô vi không chấp nhận.
Những người vô vi luôn luôn kính trọng mọi người, thương yêu mọi người, cho mọi người có cơ hội phát triển.
Nhưng mà phát triển không đứng đắn thì người vô vi cũng không nghe, không chấp nhận.
Nhưng người vô vi không bao giờ bạo động. Nếu như người nào muốn chiếm cơ sở này,
xin đưa tay anh em vô vi về. Không phải cần chỗ này mới là chỗ tu. Nhà họ cũng tu, họ biết tâm, họ giữ tâm thì chỗ nào họ cũng tu. Chứ không phải sự tranh chấp mà sự tu.
Cho nên ngày qua, ngày hôm qua tới hôm nay, thì các bạn đã thấy rõ rõ từ hồi nào giờ vô vi không có tranh chấp, chỉ là tu học, xây dựng. Tại sao vô vi ý thức điều này? Vì vô vi thấy rõ con người ở thế gian quá tham vọng. Chính bản thân của người vô vi cũng đã đi trong quá trình như vậy. Muốn cúng trời Phật, muốn cúng cả ma quỷ để làm giàu cho ta. Nhưng mà rốt cuộc người vô vi đã nhớ rõ, làm giàu rồi tôi đem của đi được không? Trả lời với một chữ không. Rồi tôi có địa vị, rồi rốt cuộc tôi mang địa vị tôi đi được không? Cũng trả lời với chữ không.
Thành là người vô vi không xưng danh. Nhưng mà những người thiên ma hay là ngạ quỷ súc sanh thường thường mượn xác để xưng danh.
Cộng động của người đã đầy đủ tổ chức khối óc tới tay chân, khối thần kinh rõ rệt,
phải giữ lấy thanh tịnh,
giữ lấy vị trí của con người, trật tự của con người mà tiến tới
vượt đời lãnh đạo, đó là điều cần thiết của vũ trụ hiện tại. Các bạn đã hiểu rõ hết rồi, không còn cái gì phải mê tín, không còn cái gì phải cuồng tín, không còn cái gì bị người ta lợi dụng một câu nói rồi cuối cùng theo đó rồi đạt được cái gì. Người ta đó tu đã thành đạt chưa, đắc chưa, hiểu chưa? Chính họ chưa hiểu họ. Tại sao tôi phải lo theo họ, phục vụ họ để làm gì? Tại sao tôi không biết trở lại với trật tự của chúng tôi? Chính các bạn đến đây là các bạn phát tâm bỏ tiền, bỏ công, bỏ của, phục vụ lấy tâm thân của các bạn để các bạn thăng hoa, sửa chữa, đạt một cái gì hơn một cái hiện tại của các bạn có. Cho nên là nãy có một giai đoạn, những người tu có thực điển đã cùng đi với tôi, đi lên cõi trời chút xíu, để thấy tâm hồn các bạn được an thoát vô cùng.
các bạn thấy trên đời là tạm, cảnh xa hoa là tạm, không có sự thật. Cho nên xác của các bạn cũng mượn, tâm các bạn mới là chân. Nếu mà các bạn có tâm thì sự biết gì các bạn cũng khai thác được, ở đâu các bạn cũng sống được. Các bạn đã thấy qua những cái lịch sử đã cho chúng ta thấy, một vị đi sinh bị người hấp hối đau khổ vô cùng, tới giờ phút chót chết cũng chẳng ai lo cho thân xác, nhưng mà người đã được lên trời một cách dễ dàng.
Vì tâm người không có sự tranh chấp, tâm người tràn đầy sự nhẫn nhục, không ăn cắp, đói bụng mà không ăn cắp,
phải chấp nhận học hỏi để thăng hoa. Vì người thấy rõ phần hồn là bất diệt,
hồn không có mất. Tại sao chúng ta còn đâm ra lo âu? Tại sao chúng ta phải chọn phe này, bỏ nhóm nọ để làm gì? Ôm trong cái bản chất tranh chấp tâm tôi, cuối cùng trong cái khổ não để làm gì?
Cho nên chúng ta cần tu để tạo cái ảnh hưởng xung quanh.
Hào quang các bạn được thanh nhẹ thì nơi rừng này không bao giờ có chất độc.
Nói rừng rú là độc, nhưng mà chúng ta ở với một tâm hướng thượng, một tâm hướng thiện thì tất cả đều phải thay đổi. Cho nên con người quan trọng, con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như các bạn nhìn thấy đâu. Hơi thở của các bạn hít vô thở ra là lập để phóng đi đâu. Nếu các bạn hướng thượng thì cung ứng cho bề trên, thì vũ trụ sẽ hồi lại cho các bạn những thanh quang tốt đẹp. Cho nên người tu phải ý thức rõ ràng tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải cầu nguyện Chúa, tại sao tôi phải cầu nguyện Cha, tại sao tôi phải cầu nguyện Phật. Vì tôi chưa hiểu tôi yếu hèn, tôi sợ chết, tôi tham sân quý tử, tôi mới cầu nguyện. Nhưng mà tôi không biết tôi hành là tôi thật sự dùng chân tâm cầu nguyện.
Thì các bạn hành đến từng số cao chừng nào thì nơi đó sẽ có những hành tinh, những vị sáng suốt quang chiếu cho các bạn.
Cho nên những bạn vô vi ở đây trước kia dốt không biết làm bài thơ, rồi tôi theo con đường hướng giải thoát đó mà tu rồi thơ bây giờ lưu loát ra, đâu có phải người nào cho bạn đâu, chính bạn đã học.
Hành được ở trên tầng số cao thì tự nhiên chúng ta sẽ được hòa cảm với thanh quang sáng suốt.
Thì lúc đó nó là bén nhạy cỡ mở.
Cho nên con người ở thế gian mang sắc phàm, tu phải đi trong thức bình đẳng. Đừng vội làm thầy làm sư đề đầu người ta. Tôi đã nói biết bao nhiêu, tôi cảnh cáo biết bao nhiêu những thiên nhiên giáng lâm xuống thế gian. Ta danh sinh danh đều sẵn sàng có ghế ở địa ngục cho nó hết, phạm luật. Còn con người đã có xác, đã có luật ở trong thể xác rồi, sanh lão bệnh tử khổ, do đó hoàn cảnh đưa nó thiên tơ học hỏi và tu tập, tu học thì tới giải thoát. Luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đã có sẵn,
nhưng mà không biết, đâm ra mê tín, cuồng tín, làm hại người này, làm hại người nào, rồi để cho thắng nặng, không biết ngày mai là gì. Cho nên khổ, quần khổ chứ không có tiến được.
Còn pháp lý vô vi là phải thực hành để tiến, chứ không có ai cho mình. Nếu các bạn không chịu thực hành để tiến, không bao giờ các bạn tiến được.
Xin ta đây là ông gì, ta đây là ông nọ, ông này ông nọ đối với vô vi không nghĩa lý gì hết.
Con người mà biết thực hành trong vô vi rồi, đứng trước con quỷ, đứng trước con ma cũng không có ăn chung gì. Vì tâm thức nó cởi mở, nó hiểu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, nó không có bị lệ thuộc nữa. Chắc chắn là như vậy.
Chính bản thân của tôi đã đối diện trực diện với con quỷ trong lúc ông Tư còn sống.
Thách thức con quỷ nhập xác tôi đi, tôi đứng cho nó nhập. Vì sao? Vì ý chí của tôi nhất định tu giải thoát. Và tôi thấy rõ tôi là một linh hồn bất diệt tại thế. Chỉ tôi là một người hại tôi mà thôi, không có ai hại tôi. Bây giờ các bạn có thấy rõ, các bạn có mắt, có tai, có mũi, có miệng, mà nếu các bạn ăn bậy là các bạn hại bạn. Thực chứ miệng phải có bạn không? Ăn cho có đi, các bạn chửi người ta cho nhiều đi. Rồi các bạn đi tới chỗ thần kinh suy yếu, đó là độc chất nó tiết trong khối óc của các bạn, làm rối loạn tất cả thần kinh trong khối óc của các bạn, kể cả cơ tạng nữa. Sanh ra bệnh. Đâu có ai giết bạn, chính bạn là người giết bạn. Mà nếu các bạn trở về quân bình mực thước rồi, thì cảnh sống rất vui. Chúng ta thấy rất vui. Đời tôi rất vui. Đời tôi đều có trật tự. Tôi sống trong cái tha thứ và thương yêu. Vì tôi thấy tôi rồi, tôi đâu có tranh chấp. Tôi không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi. Bận cái áo, muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương. Luôn luôn nghĩ đến tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống tập tình yêu hạnh phúc. Mặc cái áo thì phải biết ý nghĩa của cái áo. Ăn miếng cơm phải biết đi. Lai lịch của cọng lúa nó do đâu đến. Biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa. Là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người. Âm nọ sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thể xác. Mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó, làm sao chúng ta học đường lối Bồ Tát mà nó đi về trời. Được người nói tôi tu đạo này tôi thoát về trời, tu đạo kia thoát về tiên không à. Tiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm mà sao? Ma thì dễ làm, mà tiên không phải dễ làm. Nhiều người đạt tích nói nó là tôi chỉ tu Phật thôi à. Tu Phật mà cái miệng lẻo lẻo, chửi người này ghét người nọ. Đâu có phải tu Phật. Tu Phật thì phải biết từ bi. Phải biết hai mặt. Một lời nói phải quan thông hai chuyện. Để cho mọi người đọc thức, đọc kiến, đọc chính mình phải lo tu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật đọc, khi đi tới Đức Phật thì phải siêng năng hơn. Phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tôi tới Đức Phật là rồi muốn làm gì làm, không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Ông Phật không có làm điều đó, Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai, mà Phật là chính Phật là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự, tránh cái tham kia. Dẹp được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiên liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào, thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trịch. Vì cái tham nó bày chúng ta tham thiệt. Tuy nhiên người làm ăn mở được căn tiệm rồi, nay khá khắc, mai muốn có nhiều. Tôi từ đó bận rộn luôn, cuốn cuồng cột mình ở trong một gốc cây không hề. Cho nên người tu vô vi không có giả dột. Đưa trong cái khoa học quyền biến, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trượt ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về chúng ta. Và sự ô trượt trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quan đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ. Con người mới trở nên trẻ trung và cần. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật Phật, không đêm nào không thiền hai ba lần. Phải thiền, bắt buộc, phải hành tu, phải hành luyện, không đêm nào từ bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà.
nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, là các bạn muốn gần tôi hơn.
Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để biên điện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quan của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quan ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi thương thượng, thanh quan hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn được có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tài Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nó mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ nơi tự tí thì không có sự ý lại, và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành, không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn từ siêu âm, không cần nói, nhìn cũng biết. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quan rồi đi ngang qua, người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn, người ta cảm thấy mở trí, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì nên đạo vào đạo. Có người đời đạo sống tu, không có làm bậy, thì cái xã hội tốt không? Quốc gia tốt không? Nhân loại tốt không? Cho nên mọi người hiểu cái điều này là điều quan trọng. Rồi đây tới 2000 năm, tất cả mọi việc sẽ thay đổi. Nếu các bạn không giữ luật quân bình cho chính bạn, là chính bạn đã tự gạt các bạn, và tới giây phút đó nó sẽ chìm và không ai cứu được. Chúng ta là người Việt Nam đã chứng minh rõ. Sấm truyền ở Việt Nam rất nhiều. Mà chúng ta đâu có nghĩ rằng tôi làm lụng mấy chục năm để dành của, không lý tôi mất sao. Nhưng mà tới giờ phút chúng ta phải quỳ dân tiền mới được xảy ra. Rồi hỏi những cái chỗ này nó có thể xảy ra những cái chuyện đó không? Không ai có thể nói trước được là không. Có những cái chuyện đó chúng ta mới thấy rõ rằng tôi có một cơ hội để thức tâm. Tôi có một cơ hội dọn gánh để trở về với chính tôi trong thanh tịnh và hòa với đại thanh tịnh thì lúc nào tôi cũng phải thực hành. Đó là giá trị vô cùng tôi phải làm. Chứ không có một người khác có thể giúp tôi được. Con người có thể giao du khắp cả khôn vũ trụ. Các bạn thực hành đứng đắn về pháp lý vô vi thì các bạn đi không có tốn tiền máy bay. Cho nên tôi mong rằng nhiều người tu, nhiều người cảm thức, nhiều người nhận ra và ghi chép để truyền cảm cho nhau. Lúc đó chúng ta thấy rằng thế giới sẽ đi tới quả. Mà sự thật tương lai ở mặt địa cầu, quả địa cầu này, con người với con người qua lại không còn giấy tờ nữa. Tương lai chẳng phải bây giờ. Nhưng mà việc đó không phải việc của tôi biết được như vậy, nhưng không phải việc của tôi làm. Nhưng mà tương lai con người sẽ đi trong cộng đồng dễ dàng, không khó khăn. Cho nên ấp con người, ấp những người trí thức khoa học bây giờ muốn đem con người đi tới chỗ đó. Nào cộng đồng Âu Châu này kia cái nọ sẽ mở lần 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 để đi tới. Rồi đây Đông Nam Á cũng sẽ mở lần lần để đi tới. Một cách dễ dãi qua lại. Lúc đó con người bắt đầu tin con người thì con người đã biết. Cái hồn là quan trọng, bất diệt. Thì khi mà các bạn biết được cái hồn của bạn là quan trọng, bất diệt thì các bạn không có lường gạt ai hết. Lúc nào cũng nghiêm chỉnh và thừa thải, đổ tha giúp người khác. Chứ các bạn không còn tham vọng giúp lúc của người khác. Các bạn hiện tại hàng ngày ở chế độ tự do này, các bạn đã đọc biết bao nhiêu bao. Ăn cướp không có giàu.
thì chắc chắn bạn không bao giờ là ăn cướp. Bạn nhớ điều này.
Mà cả bạn biết được cái hồn bạn bất diệt, bạn không có bao giờ để ấp khinh khi bất cứ một người nào. Hồn nó bất diệt thì nó có thể thưa ra bất cứ lúc nào.
Ta tội gì biết được là đi làm điều xấu, nghĩ xấu cho người khác. Cho nên người vô vi biết được căn bản rồi, không có làm điều xấu, không nghĩ xấu cho người khác.
Và hy vọng xây dựng cho người khác tiến lên, càng ngày càng tốt hơn.
Trừ khi họ tự phản lấy họ mà thôi, còn chúng ta giúp đỡ hết mình. Họ muốn xâm chiếm thì họ phải tự ngã, mà họ chịu cúi mình xuống học thì tự nhiên họ sẽ thăng hoa đồng đều và cởi mở như hoa trong vườn đẹp. Nói đến đây, vừa giảng bài của Sơ Mơ thì các bạn thấy cũng đầy đủ rồi. Tiếp theo đây, các bạn có gì thắc mắc, xin hỏi tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng của tôi.
Vậy là tốt, nếu mà thấy tôi cũng chấp nhưng tôi làm chỉ cha ông làm chết gây ổng là mình lỗ rồi. Mà mình làm là mình quên hết. Tốt.
Đó là cái viết của mình, đúng rồi, nó làm.
Cái viết nó làm.
Dạ, là cái đó cái phần hồn mình đó nó được đánh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái viết nó sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng cái tu. Làm để chi đi dạy lục, dạy lục căn lục trần, tu học và tu luyện. Nếu mà con không làm là lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo bùng, tạo bệnh. Tên là như sống dạy cho được
tâm. Mà con có cái này lúc khi con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu cái tự nhiên sau cái người cũng đau hết luôn, con biết sao?
Bởi vì thấy họ là mình, cái tâm từ của con đã bắt đầu phát, cái tâm từ nó phát ra, thì mình thấy họ là mình, cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của mình. Cho nên những người tu mỗi đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy suy nghĩ chất đống. Hạ thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xuyên chấp nhận, bao nhiêu xuyên vô cùng. Cho nên mỗi đêm tôi thiền được cái nước mặt cầu này, tâm như kia cái tình thân mình, cái phẩm đổi xuyên, tâm lý xuyên.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình, nó xuyên phát ra. Mà cái từ bi đó nó có nghĩa là cái tình thương đúng không?
Đó, từ bi là tình thương, từ bi là đẻ ra tình thương, và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi tự nhiên cái từ quan nó chuyển đó. Cũng như bây giờ con nghĩ người bạn nó đang bệnh, nói thôi bà sao bệnh, người cha tội nghiệp cho bà sao như thế bệnh, thì cái từ quan nó chạy như vậy.
Vì khi con thấy là vì cái tình thương trong người có tự nhiên biết làm đâu nó bộc phát ra. Thế con nghĩ đến những đầu cái tự nhiên cái con cũng nhận làm như nào cha xin mời con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha xin. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo. Con nghĩ cái tình thương mà làm nó suốt bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Nên ta nói chấp chỉ chân tâm kiến tâm thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết nghe mà chỉ biết tha thứ và tự nhiên thành Phật. Hôm nay con có câu hỏi là cái này hồi trước con soi hồn thì nó lở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây, và lúc sau là con soi hồn thì nó lồi hai dọc, và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại. Như vậy có đúng không?
Cái đó đúng, cái đó là sai.
Cái đó chỉ lồi mở này khi cho nên mình không cần biết rồi, chỉ cần trung tâm bộ đầu biểu cảm thấy tròn thôi.
Dạ,
con hiểu không? Còn cái tứ diện nó phải đổi thế, mình thật tâm tư, bởi vì ngủ khi chiều quên, nhẹ đầu con nó mới đúng. Còn ngủ khí mà nó không có phôi trụ lên trên bộ đạo thì đạo đó con đâu mất tròn. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục như truyền lên thì cái đạo con méo đi.
Như vậy là đúng
rồi. Đúng
con sơ hồn nó thấy nó nở hay
là nhìn nào con cạo chọc thì thấy cái đạo nó còn tròn hơn nữa.
Dạ.
Đó, thấy cái đạo này nó tròn là người ta cạo chọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, khỏe, nhẹ nhàng, không có gì được bận.
Vậy như vậy là bây giờ nhưng con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo nó thì xin thầy cho con một cái lời dạy nữa.
Cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo ở đời đâu nó cũng vô cùng, nhưng mà giới hạn. Con đừng nghĩ đời là giới hạn, đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật lập lại. Chú Tiên Kỳ Phật xuống đây là phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật. Còn đạo nó là có luật của thật. Con hiểu không? Đời đạo là vô cùng. Con cái gì? Cái nguyên ý và con nắm để đi là con đi vô cùng. Con không cần phải chứng minh trình độ Phật. Và con không nên xin trình độ con lên đây. Bởi vì trình độ con này vô cùng, chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không? Diệu pháp thì lúc nào cũng vô tròn và hạnh mình trước mắt cứ chỗ nhà nào. Con hiểu không? Chư Phật đâu có ở nhà làm gì. Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ như không khổ. Chỉ ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu nào không được tắt, không được tìm hoạt. Chúng ta còn bệnh hoạt, còn bệnh. Chúng ta mang được cái áo giáp. Ngài mang được áo giáp tình thương của ngài mà tới ngày hôm nay ngài còn chưa suy nhân gì. Còn hướng hơn nữa, cho nên những người suy nhân còn phải cố gắng để một ngày mà thật sự mang cái áo giáp tình thương. Lúc đó, mình hết. Thì chúng ta mới thấy rằng ông trời chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nghiên cứu biết bao nhiêu văn hạ mình phục vụ bất cứ ở một góc trời.
Thưa Thầy, làm thế nào đem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai?
Mình chỉ có thực hành mới ảnh hưởng được nhân loại được. Nhân loại cấu trúc cũng như chính chúng ta, mà chúng ta không thực hành, ta nói một đường làm một ngã, làm sao ảnh hưởng được người kế tiếp.
Thưa Thầy, đạo lý nghĩa là gì?
Đạo lý là quân bình, đạt thức, nói rõ cái việc đó.
Thưa Thầy, địa linh là sao?
Địa linh là cái bản thể của chúng ta, cũng là một tiểu thiên địa, mà tập trung được hai luồng điện âm dương xuất phát đi lên, thì sự linh cảm nó khác và hiểu biết sâu xa hơn.
Thưa Thầy, tại sao đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức không còn nữa?
Nó còn quốc khí thì nó còn bận rộn, mà nó hết quốc khí, khai thông tức là quán thông, nó không có bận rộn. Nghe nha.
Thưa Thầy, tại sao mình tâm niệm có trời, có đất, có đạo thì tự nhiên tâm đạo dũng mạnh, không còn sợ sệt nữa, là sao?
Có trời, có đất, có đạo là chúng ta sinh ra bởi trời, đất. Ngày hôm nay chúng ta tự đạt, nắm được cái gì mới quân bình ngũ hành trong cơ thể, kêu bằng đạo, quân bình đi tới. Hãy thấy cái gì ở thế gian mà không mất quân bình là không tiến tới được.
Thưa Thầy, Đức Phật Thích Ca nhờ gì mà ngài thiền giữa rừng sâu, nước độc mà không lay chuyển được tâm hồn hướng thượng của ngài?
Đức Phật Thích Ca hồi xa xưa thiếu đủ phương tiện, nhưng mà cái ý chí của ngài cương quyết cảm thức được cả không vũ trụ là một. Thì đối với ngài không có cái gì có thể ám hại ngài, và ngài chẳng có ám hại ai. Cho nên cái từ quan của ngài rất tốt đẹp, mà người nào nghe qua thích tâm và nguyện trở về với cảnh giới thanh nhẹ để tự tu, tự tiến.
Sau đây, xin kính mời Thầy ban vài lời dạy dỗ cho chúng con. Xin cảm ơn Thầy.
Ông Hoàng Thi Thơ đã đóng góp không ít để vạch rõ tình người phải đi đến đâu, đường lối rõ ràng trong xây dựng thật sự cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Đó là điều mong muốn của người lớn tuổi, muốn để lại một cái gì trước khi đi. Chúng ta đã có thân xác, có bệnh hoạn, mới hiểu rõ sự đau khổ của nhân sinh mà tận độ. Cho nên ông Hoàng Thị Thơ đã đem tháo gỡ tất cả những cái triết lý cao siêu của đạo pháp mà đóng góp trong thiền ca, nuôi dưỡng tinh thần xây dựng của mọi giới khi nghe được. Thành thật cảm ơn ông Hoàng Thị Thơ sẽ có cuộc thiền ca ở kỳ tới do ông sáng tác những bài mới mẻ mà các bạn chưa nghe qua đâu, nghe rồi sẽ thấm thía. Vì người ta đã dấn thân từ đời đến đạo để hiểu và vạch rõ đường lối cho mọi người cùng đi. Đó là điều quý nhất ở trên mặt đất này.
Mặc dù có một thời gian tôi đã theo dõi vấn đề nghiên cứu về yoga, về thiền, đến một thời gian thì lại đi thiền những nguyên kinh, kể cả những kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Nhã. Nhưng mà đến một thời gian đó thì tôi gặp một ông đó là ông cũng thiền sư, thì ông rất là hành nghề thiền, thì ông hành thiền kiểu như là cái đứt đầu của ông, không có kinh nào sai. Tuy nhiên á, giữa trình độ của anh mà anh tìm hiểu biết là anh biết đâu. Bây giờ anh chỉ cần sáu chữ là tục tự Di Đà đó, ráng anh niệm liên tục, niệm theo trình độ. Từ từ nó, hôm nay thấy nó khác chút, mai nó khác chút. Sáu chữ đó tuy nhiên nó không phải là Nam Mô Di Đà Phật thực sự không đâu. Nó có cái mồ niệm khác biệt. Từ khi nó cứ niệm rồi anh sẽ thấy nó trả được cho cái bản thân mình thấy. Vì tôi không dám như vậy thì mình kệ. Mà theo một số mà tương tệ mà tham gia giáo hải như vậy lại so với tục tự Di Đà thì như cái lời mẫu thiền sư nó ông dạy sáng như vậy thì cái chuyện đó hai cái nó có gọi là mâu thuẫn không?
Không có mâu thuẫn. Ông thiền sư đã nói rất đúng là ông đã nắm được cái chìa khóa đó, ông mới đi kinh về lục tâm thông, mình cùng lục tâm bất thông mà anh đọc được chịu tương kinh cũng không có sai được. Vì người ta cứ lặp lại cái thành quả của họ do trong cái nguyên lý hòa đồng, cái thức hòa đồng nam thập phương nam nữ với tinh mô chỉ rõ vật vô hình a nhân quý gồm đâu nơi thầm di diệu bằng ba bao linh tinh quý thầm là ấy sắc vàng bao trùm tất cả hoặc hay tăng tự nhiên mình là khi mà anh lực tâm thông rồi đó, thì tất cứ chung nào cũng giải được. Ông đó ông muốn giao cái chìa khóa cho anh lập mặt thôi. Anh cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bạn hiểu Nam là lửa, nó thấp xuống đi. Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm, Thi cũng cộng cỏ và tất cả bạn vật tại thế đông trong đó là thức hòa đập. Khi mà đạt cái thức hòa đập rồi á, thì thật sự thức tâm. Thì kinh kệ nào cũng không ngoài cái nguyên lý đó. Anh thấy không? Cho nên Đức Phật đã chỉ cho chúng ta chỉ Nam Mô Di Đà Phật. Nó là kinh nghiệm. Cho nên chúng ta nói Nam chữ như cuối cùng nó tập trung. Thì cái mắt những ở đây tấm nhận sẽ phá quả tập trung. Mô như nắm con mắt rung động trên cổ đại. Chỉ rõ Phật cô này. À, nó chạy xuống thận thủy. Bạn nói một, hai, ba, là giới thật. Bạn thấy cái âm thanh chưa? Cái âm thanh chấn động được khai thông, lục tập. Mà phải dùng ý niệm chứ không phải thấu khai thông. Thì là dùng thấu khai là chúng ta không bao giờ trụ trung tâm và khai mở đường xa. Mà khai mở được lục thông rồi thì anh biết là quán thông. Quán thông mình mới là bình tâm tu học, mới thấy Đức Thích Ca đã chi diễn mà thành đạt. Cho nên trong lúc ban đầu tôi đã nói nhiều lần, lúc tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chê cha là ngu dốt. Tại sao không đặt một hai ba bốn năm sau mà nói Nam Mô Di Đà Phật? Cái mâu thuẫn thì nó ít quá thì tôi bị như cái sao? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tôi bà tám gõ đầu cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Phật lắc cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, lấy lỗ ông nhà. Mặt lỗ tai cũng là Nam Mô Di Đà Phật, là tôi diễn hoài, tôi đứng nhọt ngay chỗ này. Rồi một ngày đó tự nhiên tôi thấy ngũ tạng tôi nó nổ bụng,
tại sao khi mổ trong này chiếc da bởi hết rồi nhưng mà rồi lại còn sống, cái đầu cũng sáng trưng ra mấy con người tô lục chiếu hồng giữa cánh thiên điểm mùi chiếu ngọt lập xảo duyên sơn tinh thủy tướng lưng phương nguyện hà chỉ một tâm khắp các người thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện
khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền
tô điểm sơn hà ở theo xây
người nói lại quên rồi tô điểm sơn hà ở theo xây ở trên đặt xuống tô điểm sơn hà ở theo xây tôi nên nhỏ lớn mình đâu có biết làm thơ sao biết như thế này một mau mau tôi ôm tôi đi xuống xíu là cao lừa để ông tư tại sao cũng có thể làm thơ được không. Và tôi nghe như vậy, tôi bắt tôi xuống và ông ta bình tĩnh xuống. Đưa cho ông ta bình tĩnh xuống và ông ta bình tĩnh xuống. Nó hiểu hết rồi. Thầy Tư nó hiểu hết. Ông mới nói ráng theo thầy Tư xuống. Ông nói câu gì? Ông ở cậu bác ấy. Cái mắt tay ông già. Ông truyền cho bác này.
Tôi nói thì không có ra. Cái bài thơ kỳ cục mà tôi suốt đời. Viết cái thơ không xong mà làm sao tôi làm thơ cũng được. Mà tâm tôi nó bừng sáng, nó hớn hở trong lòng.
Tôi về đó đêm đó, tôi mới tìm hiểu nhiều lắm. Tôi nói nam,
bừng sáng, ngô, bừng sáng, thấy sung sướng kìa.
À, nó mở, như nó phát triển,
đưa lên lăn lăn cái mặt như vậy.
Và cái xung quanh của mình, sáng suốt. Hào quang tập nguyên tĩnh vô cùng và cả đêm ngồi tìm những mua như là học chậm thế mà rồi tới lúc đó tôi học đó viết viết bài này cái bài kia viết thơ này thơ kia hồi nào giờ làm đứng nhất thế giới không bao giờ viết thơ chỉ hút thuốc và nhậu rượu mà thôi và bây giờ bỏ thuốc bỏ rượu là viết thơ. Viết thơ cho người ta, ta đọc cái lá thơ rất nhiều. Ta thổn thức trong lòng, ta thấy cái cảnh của họ. Mà mình biết sao là giỏi việc, giỏi thức, nào giờ không có biết. Viết thơ không biết chấm và chỗ nào không biết hết rồi. Cái gì học có 6 tháng không được, không có biết được. Nhưng mà thơ, viết thơ cho người này thấm người kia mà. Họ trả lời đấy thôi. Họ khen và họ bụng. Đó là cái tâm của họ. Từ giai đoạn đó, tôi mới thấy mình bắt đầu. Ngồi thiệt, tôi nhắm mắt vừa ngồi thiệt, tôi thấy cơ tôi đang rất đẹp. Trầm, tôi thấy ngập nhà, dễ thương vô cùng là đúng như cái mặt tôi rất đẹp. Tôi thấy trời ơi sao người đẹp quá, tôi nhớ là ngồi dạ.
Là tính đường tám thì sau khi mà quý vị thiền sư đó đã dạy nói về vấn đề luật tự di đà như vậy thì có một số anh em là người tin cô giáo có đến hỏi ông nếu mà người đạo Phật tìm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng tôi người tin cô giáo thì chúng tôi ngồi mà tình như ông nói đó thì chúng tôi niệm sao thì ông người xưa đó ông nói cũng không có gì khó ông niệm là ông chỉ là Giêsu Maria đi xe ông nói nếu mà ông kia về mà cứ niệm như vậy thì ta cũng tỉnh được rồi.
Thế
nên
là
tám cái chuyện ông sư
thì nói như vậy thì ông nói ta biết nguyên lý và ông nói người thiên chúa giáo cũng gom gom tin như thật. Ta Marie Jésus José tin khi hành thôi chẳng có gì hết. Bởi vì người ta đã xây dựng đức tin về hướng về Đức Mẹ, hướng về Jesus, hướng về Đức Thánh để độ người. Thấy chưa? Cho nên ông mới sáng suốt và ông chỉ tiếp tục xây dựng cái đường đó là xây dựng đức tin để giải thoát. Cho nên ông sư nhận tu cao xa lắm. Và ông sáng suốt để chỉ cho người thiên giáo trở về với xây dựng cái đức tin sự thật của họ để giải thoát. Đó là đúng trong như sao. Vì thiên giáo người ta đã nhiễm qua hoặc cái ý chí đó và xây dựng cái ý chí đó. Cho nên bây giờ ông đi sáng cho người giữ cái niềm tin đó và đi đó. Cho nên chúng ta tu biết Đức Phật và chúng ta muốn nói rằng Đức Phật nó nhân nhân giai thành Phật thì chúng ta phải tin vào khả năng chúng ta và cố gắng trở về
cái gì của Đức Phật là thành Phật. Và Ngài dạy chúng ta phải thực hành. Phải giữa cái mài của sự khô. Chúng ta mới trở về để thức hồn sự vô cùng sáng suốt. Cho nên trong trại cải tạo có những vị đang ngộ đạo. Và nhiều người chúng ta tu được cái vô vi này chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà.
Con thấy á, hồi xưa cái pháp mà nói chung là những cái kinh điển Phật giáo thì đi từ đường Ấn Độ Tây Tạng qua Trung Hoa, rồi từ Trung Hoa mới được dịch giải qua Việt Nam. Thì ở bên Trung Hoa thì bên thiền nữa thì về sau thiền được truyền vào Việt Nam á, thì con nhớ không lầm nó chỉ có hai phái, một phái là thiền lâm tế, một phái thiền công đoạn. Thì con thấy là trong này trả lời thì các phái thiền kia thì rốt cuộc cũng không có gì cả. Thì con thấy câu trả lời là thiền vô vi là như trong này nói là chỉ còn có thiền vô vi hiện tại thôi. Thì con thấy là như vậy thì cái sự thành đạo có thật hay không của từ nhất tổ Đạt Ma cho tới lục tổ hiện nay, cái sự thành đạo nó có thật hay không, và cái pháp thiền của những vị thiền sư mà coi như là những cái vị mà trưởng bối của chúng ta hồi trước đó, cái sự mà thành đạo họ có thật hay không, và những cái môn thiền còn lại ở Việt Nam là trong hai nhánh lâm tế và công động á, cái pháp của họ có đưa tới cái sự giải thoát hay không?
À, tất cả đều có, pháp là chánh, pháp là luôn luôn là chánh, mà hành giả có tà và có chân, hành giả có tà và có chân, tất cả các pháp cứ cắt là phải rồi thôi. Ngay khi chúng ta cũng phải giải thoát vô vi cái không không gian không thời gian. Tất cả đạo giáo ở thế gian là thượng đế ân ban cho phép chúng ta phát triển. Nhưng mà hành giả có thể lợi dụng đạo Phật và có thể sẽ chi trì thực hành tự đạt đạo Phật. Cho nên lợi dụng đạo Pháp thì có cái của tạm tại cái đèn mặt rồi. Mà thực hành chân chánh đến đạo Pháp là người đó có cái của vô thật. Hai con đường cho người thế gian chọn. Nhưng mà người thế gian đại đa số nói tôi bây giờ không tiền, không làm được, tôi cầm tiền thì tôi ôm cục đó thôi, chỉ giới hạn cái gì đó. Còn nếu mà chúng ta đi tới chân chánh thì chúng ta có cái của cải vô cùng. Mà tin hay là không, là do đức tin và học nhẫn học hòa xây dựng ý chí của chính ta chứ không có người khác xây dựng. Không có ông sư nào phải xây dựng cho chúng ta được hết. Chính ta là người trách nhiệm mà tự xây dựng. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn ở thế gian, qua cơn đau khổ, qua cơn hồng hạ, qua cơn nhục nhã của đời, thì thích tập tu gọt hoặc là chi nhiều từ này. Tu, chúng tôi là chủ của ý nghĩa này. Và tôi có thật hòa đồng thì đã đặt một ý nghĩa. Tôi có đương quyền để hòa tha với mọi trạng thái. Vạn linh đồng nhất thân cơ thể của chúng tôi và hòa hợp thì đã đặt một ý nghĩa. Cho nên con người phải được dồn ép, mới quyết tâm mới đi học. Cho nên ở đời nhiều người bước vào đường tu khổ lắm để được học, quyền sở hữu tự sự bảo vệ. Nhưng mà đi nửa đường quên, nửa đường chỉ biết phải thực hành thì đến cùng, bất cứ đâu nhau nào. Nếu mà thực hành không đến cùng, là bị xa lắm. Còn cái pháp là một phương tiện mà thôi, không phải gì hết. Mượn cái phương tiện đó để tiến tới giai đoạn sẵn có của chính mình, chứ không phải cái pháp là quan trọng. Bất cứ pháp gì nào cũng không quan trọng bằng ý chí và đức tin. Tôi nói về điều đó là được.